Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Câu chuyện Kinh tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tôi tên là Ngọc Lễ, cũng xin gửi lời chào trân trọng đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu, mặc dù trong đang kỳ nghỉ Quốc Khánh, cũng đã đến với chương trình ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh Facebook và YouTube của VOA tiếng Việt, cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Tôi cũng xin giới thiệu lại đối với về giáo sư Lộc đối với những quý vị khán giả mà chưa từng theo dõi đó, thì giáo sư Lộc là hiện đang giảng dạy ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh, tức là MBA tại trường Keller Graduate School of Management. Ông cũng có hơn 20 năm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500 của Hoa Kỳ, và cũng từng là giám đốc kiểm toán. Và ông cũng từng xuất hiện trên các kênh, nhiều kênh truyền hình của người Việt tại hải ngoại để bình luận về các vấn đề thời sự về kinh tế. Ông cũng từng là chủ tịch của phòng công nghiệp Việt Nam ở vùng Bắc Texas. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó thì nhờ là quá lệ thuộc về kinh tế, liệu Nga có đang trở thành chư hầu của Trung Quốc hay không? Như quý vị đã biết đó thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đó, hồi mới đây đó, sau khi ông lên nhậm chức nhiệm kỳ thứ năm đó, thì cái quốc gia đầu tiên mà ông đi thăm đó là Trung Quốc. Ông đã đến Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và ở đó thì hai nhà lãnh đạo đã tuyên bố là mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa hai nước. Và không phải chỉ lần này đâu, mà từ trong vòng 2 năm nay đó, kể từ khi trước khi cả là ông mở cái cuộc xâm lược ở Ukraine đó, thì các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã thường xuyên gặp nhau, khi thì ở Bắc Kinh, khi thì ở Moscow, và cả hai ông đều đã từng tuyên bố là cơ quan hệ hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc sẽ là không có giới hạn. Nhưng mà trong bối cảnh Nga đang bị phong tỏa bởi những lực trừng phạt chưa từng thấy của phương Tây đó, thì Nga đang dựa vào Trung Quốc để là cứu cánh, để giúp cho nền kinh tế của họ trụ vững. Thì có nhiều ý kiến cho rằng là cái việc phụ thuộc của Nga quá lớn vào Trung Quốc như vậy đó sẽ khiến nước Nga đang trở thành dần dần trở thành một nước chư hầu của Trung Quốc. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thôi, có phải thực sự nước Nga đang trở thành chư hầu của Trung Quốc hay không? Và tại sao Nga cần Trung Quốc đến như vậy? Và liệu Trung Quốc có giữa sức ép của phương Tây và Nga, liệu Trung Quốc sẽ chọn phương Tây hay là chọn Nga? Đây là những vấn đề chúng ta sẽ thảo luận trong chương trình. Và trước khi bắt đầu đó thì tôi xin nhắc quý vị là đây là chương trình tương tác. Nếu quý vị có bất kỳ những cái câu hỏi hay là những cái ý kiến gì đó thì xin quý vị hãy đặt dưới phần bình luận. Tôi sẽ gửi đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Vâng, trước khi bắt đầu thì xin giáo sư Lộc hãy điểm qua sơ một tí về cái mối quan hệ kinh tế giữa Nga và Trung Quốc hiện nay, nhất là trong khía cạnh là giao thương và đầu tư, và nó thay đổi như thế nào kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược ở Ukraine.
Vâng. Thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình kinh tế tài chính bàn luận trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trong 6 tháng nay, cái danh từ mà tôi dùng đó là Nga trên phương diện kinh tế đã trở thành một chư hầu của Trung Quốc. Tôi đã nói cách đây 6 tháng này, thì gần đây Tổng thống Macron của Pháp cũng nói như vậy, cho nên có là tạo nên một cái sự phản ứng rất lớn từ Nga. Tổng thống Macron nói rằng Nga trở thành một chư hầu kinh tế của Trung Quốc. Đó là một cái danh từ mà tôi dùng cách đây liên tục nhiều lần trong 6 tháng này. Bây giờ nói về gọi là quan hệ giữa hai quốc gia, trước khi về nói về kinh tế đó, thì tôi xin trở về cái điểm là cái sự liên lạc của hai quốc gia này là một một cái đồng minh, và tại sao họ lại đi gần với nhau. Cái thứ nhất, nhiều người cho nói đây là một cái hôn nhân gọi là nhu cầu, một cái hôn nhân của hai quốc gia nhu cầu, và cũng là một cái hôn nhân ideology, có nghĩa là lý tưởng. Trên lý tưởng đó, cái ý thức hệ đó, thì như quý vị biết đó, hồi xưa đó Trung Quốc nhìn Nga là một anh cả, một Trung Quốc thời xưa là như là một cái chư hầu của Nga, thời đó là Soviet Union. Và từ cái vị trí từ anh cả chư hầu, bây giờ ngược lại, Trung Quốc trở thành anh cả và Nga trở thành chư hầu là một cái chuyện rất trớ trêu 75 năm sau. 1949 đó, thì rõ ràng là Trung Quốc là một chư hầu của Nga trên mọi phương diện. Một cái xứ cộng sản lúc đó bắt đầu thành lập mà muốn đi theo tất cả, bắt chước tất cả từ Lenin của Nga từ 1949, bắt chước mọi chuyện hết. Sau đệ nhị thế chiến thì hai quốc gia này gọi là họ gần rất là nghèo, mà nhất là Trung Quốc nghèo, nghèo về kinh tế, nghèo về quân sự, cho nên tùy thuộc vào Nga. Còn Nga đó thì tùy thuộc vào cái đường đường rầy xa lửa để mà của Trung Quốc để mà giao thương với lại phía bên bên Á Châu, phía bên bên qua cái đường rầy xa lửa đó. Và cái thời điểm đó là cả hai quốc gia đều rất lo sợ Nhật Bản. Lúc đó Nhật Bản là một cường quốc mà rất là hung hăng. Và sau này thì hai quốc gia đều lo sợ sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ, mà nhất là khối NATO. Đó là cái diễn biến như thế đó. 1959, 50-59 là hai quốc gia này trở thành những cái đồng minh nối kết về quân sự chặt chẽ với nhau. 1950-59. 1969 thì lại có tranh chấp biên giới, hai nước này trở thành kẻ thù. 1980 đó, sau khi Nga gọi là Xô Viết Union đó, gọi là sụp đổ vì chiến tranh lạnh với Hoa Kỳ. Chúng ta nhớ rằng trên cái thời gian đó là thời gian của Gorbachev và Tổng thống Reagan đó, là sau một cái thời gian gần 10 năm chiến tranh lạnh đó, gọi là Nga không thể đi theo Hoa Kỳ để mà chiến tranh lạnh về nguyên tử này nọ được. Thành ra kinh tế của Nga suy sụp, Gorbachev đã gọi là đã để cho Nga gọi là trở thành không phải là một xứ gọi là USSR nữa, mà trở thành Nga. Và như quý vị biết, gần đây năm 22 trước khi Nga xâm chiếm Ukraine thì Tổng thống Putin và Nga đều tuyên bố là hai quốc gia này có một cái tình hữu nghị vô biên giới như anh đã nói. Cái sự tương tác của hai quốc gia này trên phương diện gọi là quan trọng về kinh tế là tại sao? Là tại vì đó, trong cái khung cảnh mà chế tài mà chúng ta sẽ vô chi tiết đó, thì Nga rất cần Trung Quốc trên mọi phương diện kinh tế, trong khi đó Trung Quốc cần nhiên liệu, vì Trung Quốc là một quốc gia nhập cảng nhiên liệu nào, cho nên hai quốc gia này đã sát gần với nhau và Trung Quốc mua nhiên liệu gọi là trong đó dầu khí, dầu hỏa, than đá rất là rẻ, và Nga bị phong tỏa thì phải tìm một cái thị trường. Thưa đó là một cái nhìn tổng quát về cái liên hệ kinh tế đại cương, thưa anh.
Dạ vâng, khi ông nói về, thứ nhất là cảm ơn giáo sư đã trình bày sơ qua về lịch sử quan hệ giữa Nga và Trung Quốc từ những lúc là Trung Quốc còn là một cái nước lệ thuộc vào Nga, Đảng Cộng sản Liên Xô, đến bây giờ thì cái là cái tình thế hoàn toàn đổi ngược lại đó. Thì thứ nhất sự cảm ơn giáo sư, và thứ hai khi giáo sư nói về cái mối quan hệ mà giữa Nga và Trúc hiện nay, mà giáo sư cho biết là Trung Quốc cần rất nhiều tài nguyên giá rẻ của Nga, vậy thì có phải là Trung Quốc họ đang lợi dụng tình trạng của Nga là đang là rất là cần giao thương mà họ ép giá để mà họ được lợi khi cái việc mà mua tài nguyên của Nga ở giá rẻ mà hay không ạ?
Vâng, thưa đúng như vậy thưa anh. Như anh biết đó, là 1/3 gọi là nhiên liệu của Nga, trong đó là dầu khí, dầu hỏa, than đá này nọ là bán cho Âu Châu. Và Âu Châu sau khi mà Nga xâm chiếm Ukraine bắt đầu từ tháng 2, 22 đó, thì trong một năm đầu đó, Âu Châu vẫn còn mua nhiên liệu của Nga. Và trong sau năm cuối năm 22 thì Âu Châu tự lực tự cường nhờ sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, và nhất là xứ Norway là một xứ ở bên Âu Châu, họ gia tăng sản xuất dầu khí dầu hỏa, thì Âu Châu bắt đầu là tự lực tự cường, mặc dầu phải trả cái giá rất cao về dầu khí dầu hỏa và than đá này nọ, nhưng mà không cần gọi là nhiên liệu của Nga, cho nên Nga phải tìm một cái lỗ hổng mà khi thời đó tới bây giờ đó là bị phong tỏa về tài chính, hệ thống hàng, và nhất là khi mà thế giới đặt lên cái giá thành đó là $60 của một thùng dầu thô, đó là cái giá mà để Nga không thể bán được cho những quốc gia nào mình mới qua đó mà mua trên cái giá đó thì có thể bị sẽ bị trừng phạt và chế tài đó. Thì Nga tìm gọi là của Trung Quốc và Trung Quốc lấy một cái lợi điểm rằng chúng tôi mua nhưng mà không có cái đường ống dẫn dầu khí dầu hỏa nó thuận lợi như bên những cái gọi là cái Nord Stream, những cái ống dẫn dầu từ Nga đi thẳng vào Âu Châu rất là rẻ, rất là nhanh chóng, đằng này phải đi đường thủy hay là tạo nên những cái hệ thống khác đó, thì cái giá dầu và giá vận chuyển dầu đó, gia tăng đó, Nga phải chịu hết, chưa kể đến là bán với cái giá hạ, có nghĩa rằng giá nhiên liệu mà Nga bán cho Trung Quốc đó, chỉ có 2/3, gần như phần nửa cái giá mà họ bán cho bên Âu Châu thôi.
Dạ vâng, tức là bây giờ Nga cần Trung Quốc chơi Trung Quốc nhưng mà lại bị anh Trung Quốc chơi, bị thiệt hại đủ đường đúng không ạ? Như giáo sư nói là bây giờ đã bán dầu rồi, bán còn cái giá rất là rẻ mặt còn phân nửa thôi, sau khi bán cái châu Âu mà lại còn phải trả cho chi phí vận chuyển các thứ nữa, thì anh Nga giờ chơi với anh Trung Quốc là đang bị Trung Quốc bắt thóp nên chịu thiệt đủ đường đúng không ạ?
Vâng, tôi bằng cớ rằng hiện tại đó, giữa Trung Quốc và Ấn đó, hai quốc gia này đó, đã mua, hiện tại đang mua gần như là 85-90% cái lượng mà hồi xưa Nga bán cho Âu Châu. Tuy nhiên, cái công ty mà lớn nhất về dầu khí dầu hỏa là Nord Stream của Nga đó, là khai lỗ 10 tỷ đô la trong năm rồi. Mặc dù họ bán, họ vẫn sản xuất tối đa nhưng mà không đủ giá thành. Và những quốc gia nào tiếp tục mua dầu khí dầu hỏa hay này nọ của Nga đó, đại bị nhất là dầu thô đó, là bị cái giá trần tối đa là 60 đô la. Thành ra những cái công ty dầu dầu hỏa của Nga đó đang bị gọi là khủng hoảng tài chính, vì cái giá thành nó cao, nó rất cao, và cái giá 60 đô la là không có quốc gia nào dám đụng tới, chỉ trừ hệ thống chợ đen, có nghĩa rằng những cái chiếc hàng hải thông thường mà không có lá cờ quốc gia để mà tránh né, để mà chuyển dầu thì bán cái giá khác. Thì hiện tại đó là Trung Quốc họ lợi dụng cái này để mua, và Nga không còn cách nào hết là phải đồng ý với Trung Quốc với những cái điều kiện khắt khe này.
Dạ vâng, theo tôi được biết đó thì khi mà cái đường ống mà dẫn dầu dẫn khí đốt từ châu Âu, từ Nga đến châu Âu đó bị đình trệ đó, thì Nga họ đang có ý định là họ hướng về phương đông, họ hướng về Trung Quốc, họ xây một cái đường ống xuyên qua Siberia để đến Trung Quốc, để mà thay vì chuyển cái dòng khí đốt từ châu Âu sang Trung Quốc, thì tôi lại biết là Trung Quốc là họ lại không mặn mà với cái đường ống này, thì lý do tại sao thưa giáo sư ạ?
Vâng, họ không mặn mà và họ cũng không có đầu tư vào. Lý do là tại vì họ không, cái đầu tư nó đòi hỏi một cái vốn rất là lớn. Đó là thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là họ muốn gọi là Nga vẫn tùy thuộc vào họ và không có vận chuyển như này. Nó nhiều lý do kỹ thuật về vốn luyến, về nhiều lý do mà thật sự phía bên trong mình không biết rõ. Nhưng mà cái đầu tư này không có để họ dẫn dầu khí dầu hỏa một cách nhanh chóng giống như là họ Nga đã từng bán cho Âu Châu thôi.
Dạ vâng, và thí dụ như bây giờ trên thị trường thế giới đó thì tôi biết là đâu phải mình nghe là bán dầu hay là bán khí đốt đâu đúng không ạ? Nếu như mà Trung Quốc họ không mua của Nga thì họ vẫn mua của nước khác được. Còn trong khi nếu mà Nga bây giờ không bán cho châu Âu rồi, được rồi, bây giờ nếu không bán được Trung Quốc thì có còn bán được cho nước nào khác nữa không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, Nga đã bán cho Ấn. Ấn gần đây đã nhập cảng cái nhu cầu nhiên liệu của họ là 30% từ Nga, nhưng mà cái đó rất là nhỏ so với lại cái mức mà Trung Quốc mua. Đúng như vậy, thành ra Trung Quốc là một anh chàng gọi là khổng lồ về kinh tế, có nhu cầu nhiên liệu, thành ra không có một quốc gia nào mà có thể thay thế cái lượng mà họ mua được từ Trung Quốc. Quỹ như muốn quốc gia khác họ mua lẻ tẻ, nó không đâu đi đâu vào đâu. Và chúng ta nên nhớ rằng dầu khí dầu hỏa là đóng góp là 40% ngân sách quốc phòng của Nga, mà Nga đang cần cái số tiền đó, chưa kể đến là cái hệ thống phong tỏa về hệ thống ngân hàng đó. Thành ra khi mà buôn bán dầu khí dầu hỏa giữa Nga với Trung Quốc, họ dùng đồng nhân dân tệ. Vì sự mua bán quá nhiều về đồng nhân dân tệ và dầu khí dầu hỏa, cho nên đồng rúp đã bị gọi là phá giá 25% và đồng nhân dân tệ lại được nâng cao hơn thôi.
Dạ vâng, vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là Mặc dù là mang tiếng là gọi là đồng minh không giới hạn, nhưng mà rõ ràng như người ta nói thì giữa cái quan hệ đồng minh này có cái sự lợi dụng lẫn nhau. Ở trong lúc Nga đang rất là khó khăn thì Trung Quốc lợi dụng tình hình của Nga để ép Nga đủ điều. Vậy thì thưa giáo sư đó, bây giờ về trên cái khía cạnh về giao thương đó, thì bây giờ tôi cũng được biết là dưới các lệnh cấm vận của phương Tây thì bây giờ Nga không còn làm ăn buôn bán được gì nữa với cái nước phương Tây, trong khi họ rất cần những cái mặt hàng của phương Tây, nhất là những cái mặt hàng có thể sử dụng để mà trong chế tạo vũ khí để sử dụng trên chiến trường Ukraine đó. Vậy thì trong cái lĩnh vực này đó thì Trung Quốc có thể giúp đỡ họ như thế nào vậy thưa giáo sư?
Vâng, họ giúp đỡ rất nhiều. Nếu không có Trung Quốc thì kinh tế của Nga đã suy sụp và chiến tranh đã chấm dứt bắt đầu sau 2 năm, là họ không thể nào chịu nổi. Nhưng mà ngược lại, kinh tế họ vẫn đi, họ vẫn mạnh nhờ Nga, nhờ Trung Quốc hoàn toàn. Chúng ta phải nhìn cái sự giao thương song phương giữa hai quốc gia trước chiến tranh 2021 đó, sự giao thương hai bên chỉ có 147 tỷ mà thôi. Và sau, trong năm 2022 là trong cái năm thứ gọi là năm đầu của chiến tranh với Ukraine đó, thì cái giao thương giữa hai quốc gia từ 147 tỷ đô la nó lên tới 190 tỷ đô la. Và năm bây giờ năm 23 với cái cường độ này đó, cái giao thương nó lên tới trên 300 tỷ đô la, có nghĩa là lên gấp đôi trước khi chiến tranh. Mà trên đây không phải là dầu khí, dầu hỏa mà nhiều nhất là những cái hàng hóa mà tôi đã nói cách đây 6 tháng rồi. Tôi nói rằng tại sao Hoa Kỳ và thế giới có thể để Trung Quốc bán những cái hàng hóa mà có thể dùng cả hai, trên tại vì trên luật chế tài đó là những quốc gia không được buôn bán vũ khí cho Nga. Nhưng mà đằng này Trung Quốc họ khéo léo và họ gọi là uốn éo, họ bán những vũ khí mà có thể dùng cả đôi bên, vừa dân sự vừa quốc phòng. Thành ra trong cái giai đoạn này đó, cái mức giao thương của họ rất nhiều. Và Nga hiện tại là nhập cảng trên 1/3 hàng hóa từ bên Trung Quốc, mà trong đó là từ 75, 85 cho tới 90% là những dụng cụ mà họ gọi là tối cao, tối quan trọng, mà có cái công dụng là có thể dùng để chế tạo vũ khí. Mà Trung Quốc đó là một khách hàng đứng đầu đối với Nga ở bên Nga và hiện tại, trong khi đó Nga buôn bán với Trung Quốc chỉ là cái khách hàng đứng thứ sáu mà thôi. Thành ra cái tỷ trọng, cái tầm quan trọng của hai quốc gia này đã lật ngược. Đó là lý do mà tại sao từ một anh cả, một ông sếp hay một đàn anh mà trở thành một chư hầu chỉ sau 75 năm, và chỉ trong vòng có 2 năm chiến tranh Ukraine nó đã lật ngược như thế này, thưa anh.
Dạ vâng, tôi sẽ nhắc lại là nếu quý vị có câu hỏi nào hay ý kiến gì thì quý vị hãy đặt dưới phần bình luận, tôi sẽ liên tục theo dõi để chuyển cho đến đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị đó. Thưa giáo sư đó thì rõ ràng như giáo sư nói đó thì Trung Quốc hiện giờ là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, với lại họ chiếm tới gọi là 1/3 giao thương của Nga và chiếm tới 90% cái gọi là cái lượng xuất khẩu những cái mặt hàng lưỡng dụng cho Nga, trong khi Nga chỉ là đối tác thương mại thứ sáu của Trung Quốc. Thì rõ ràng chúng ta thấy là Trung Quốc quan trọng rất nhiều đối với Nga so với là Nga không quan trọng mấy đối với Trung Quốc. Vậy thì tôi hỏi giáo sư, giả sử như bây giờ nếu Trung Quốc mà ngừng giao thương của Nga thì nền kinh tế Nga sẽ như thế nào ạ?
Vâng, hiện tại đó thật sự ra họ đó là một câu giả tỷ mà thôi, là tại vì họ đã có những cái khế ước lâu dài nhiều năm rồi, thành ra cái chuyện đó nó sẽ không có. Nhưng mà giả tỷ đó họ ngừng đó, thì chúng ta sẽ thấy liền lập tức cái liền đầu tiên là đồng đồng rúp của Nga sẽ phá giá, giống như cái giai đoạn đầu mà hệ thống ngân hàng gọi là phong tỏa hệ thống gọi là SWIFT của Nga không thể mua mua bán bằng đồng đô la nữa rồi, thì nó sẽ phá giá, người ta sẽ rút tiền ở ngân hàng, kinh tế sẽ bắt đầu lũng đoạn. Chưa kể đến là cái hệ thống gọi là sản xuất về hiện tại đó, là kinh tế của Nga đã chuyển vào một cái kinh tế chiến tranh. Người ta định nghĩa chiến trị kinh tế để mà tiêu thụ thị trường khác, còn kinh tế chiến tranh là sao, là tất cả nguồn máy, cũng như Hoa Kỳ vậy, trong đệ nhị thế chiến từ một nước hòa bình khi tham gia đại nghị thế chiến là tất cả nguồn máy của Hoa Kỳ trở thành một kinh tế chiến tranh, tất cả đều sản xuất cho quân đội. Thì Nga trong giai đoạn này, mà trong giai đoạn này đó, họ rất cần Trung Quốc là tại sao? Là trên 600 tỷ đô la về hàng hóa mà bán vừa dân sự về gọi là quân sự đó, cho mỗi tháng mà Trung Quốc bán cho Nga đó, là họ cần cái đó để họ sản xuất chiến xa, để chiến, để gọi là chiến đấu cơ đủ thứ hết. Thành ra lập tức là cái hệ thống gọi là chế tạo quân cụ hay là vũ khí chiến tranh sẽ bị gọi là sụp đổ liền lập tức. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó là hai bên họ cùng một cái ý thức, một bên thì cần nhiên liệu rẻ, một bên thì đang đối đế còn như chết đuối, cần một anh, bây giờ anh cả là Trung Quốc cứu cánh, mà họ đã có những khế ước dài hạn rồi, và cả hai đều lo ngại cái gọi là cái sự gọi là ảnh hưởng của NATO và đe dọa của NATO đối, nhất là đối với Nga, và ảnh hưởng về tài chính hay là kinh tế của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. Thành ra đây là một cái hôn nhân mà khó có thể tan rã lắm anh.
Dạ vâng, đúng là cả hai bên đều về mặt chính ý thức chính trị, hai bên đều có cùng chung đối thủ là phương Tây, cho nên là họ đều cần đến nhau. Nga cần Trung Quốc giúp đỡ họ trong tình thế khó khăn này, và Trung Quốc cũng cần Nga để mà cùng với họ đối đầu với phương Tây. Thưa giáo sư, đó vậy thì nhưng mà giáo sư cũng có nhắc đến là không chỉ có Trung Quốc mà còn có một quốc gia khổng lồ khác hiện giờ là còn dân số còn lớn hơn Trung Quốc, thị trường cũng lớn không tương đương, không thua gì Trung Quốc, đó là Ấn Độ, cũng giao thương với Nga. Thì liệu Ấn Độ có thể bù đắp được cho cái mối quan hệ giao thương của Trung Quốc đối với Nga hay không? Mà giả sử như nếu trong sau này một quan hệ giữa Trung Quốc và Nga gặp trục trặc thì Ấn Độ có thể nhảy vào thay thế vai trò của Trung Quốc được hay không, thưa giáo sư?
Vâng, kinh tế của Ấn Độ đó chỉ có tròn trèm đó khoảng 2.000 tỷ đô la, trong khi đó kinh tế của Trung Quốc là 18.000 tỷ đô la. Thì là trên phương diện kinh tế là Ấn Độ chưa là một cái yếu tố ảnh hưởng có cái nhu cầu tiêu thụ như là Nga, như là Trung Quốc. Chúng ta nên nhớ rằng Trung Quốc sở dĩ cần nhiên liệu hay là dầu khí, dầu hỏa này nọ vì cái nguồn máy gọi là kỹ nghệ của họ cung cấp toàn cầu, chuỗi cung toàn cầu cho trên 120 quốc gia đều tương tác, lớn nhất đối với Trung Quốc thì là 120 quốc gia, trong khi Ấn Độ không có cái ảnh hưởng đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là chúng ta nên nhớ rằng giữa Nga, như tôi đã trình bày trong mấy phút đầu đó, giữa Nga và Trung Quốc có cái hiềm khích là 1969 họ đã gọi là bắn giết nhau vì biên giới. Bây giờ giữa Ấn Độ và Trung Quốc lại có một cái lãnh thổ mà chia chung biên giới rất là lâu, mà gần đây đã có sự xung đột đẫm máu và hai bên không tin tưởng với nhau. Và hai quốc gia này chia một cái đường ranh biên giới giữa hai quốc gia trên lãnh thổ đó là trên gọi là 3.000 km. Thành ra đó, Ấn Độ đó thật sự không muốn gọi là Trung Quốc mạnh, nhưng mà họ cũng không muốn Nga bị yếu. Là tại sao? Là tại vì Ấn Độ hiện tại đang tùy thuộc về vũ khí quốc phòng của họ là quả tiễn S-400 đó, là họ mua của Nga. Và tất cả phụ tùng hay là bảo hành đó là những cái gọi là những cái tên lửa này đó từ Nga đó, mà nếu mà Trung Quốc thành công nó có thể áp lực Nga. Bây giờ gần như là Trung Quốc muốn gì Nga cũng phải làm, áp lực Nga là không hỗ trợ về vũ khí cho Ấn Độ. Thành ra đây là ba cái quốc gia họ tương tác nhau mà thật sự không ai tin tưởng vào ai hết, thưa anh.
Dạ vâng, tức là bạn bè, như giáo sư nói là bạn bè convenience, tức là bạn bè lúc xài lúc lúc cần có nhau thì mới cần thôi, còn nếu mà vì lợi ích với nhau thì họ có thể đường ai nấy đi. Thưa giáo sư, ở đây khán giả Long Nguyễn có một câu bình luận là người cộng sản là vậy, có là anh em ruột cũng vậy thôi, kể cả cha mẹ đem đấu tố để hưởng lợi thì họ vẫn làm. Ý của khán giả này muốn nói về cái sự gọi là tức là cái sự lập tức là thực tế chính sách đối ngoại thực dụng của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Thưa giáo sư, đó vậy thì Bây giờ về giả sử như hồi nãy chúng ta đã nói là nếu mà Trung Quốc mà ngưng làm việc với Nga đó thì kinh tế Nga sẽ như thế nào? Thì giả sử nói là rất là khó có khả năng, tại vì hai nước đã quan hệ thế hệ. Bây giờ chúng ta biết là Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng nước phương Tây, mà bản thân Trung Quốc cũng rất là cần vốn và đầu tư vào công nghệ của phương Tây. Giả sử như nếu sau này mà Trung Quốc mà họ nếu họ giữa phương Tây và Nga đó họ dừng quan hệ với Nga đó thì họ có bị thiệt hại nhiều không thưa giáo sư?
Vâng, Trung Quốc tùy thuộc vào tương tác với Âu Châu với Hoa Kỳ gấp mấy lần Nga. Hiện tại đó, thật sự Nga đó chỉ là một cái vị trí gọi là chiến lược mà thôi. Họ nói đây là cái cơ hội để họ trở thành lãnh đạo của một khối mà trong đó Nga trở thành một chư hầu của họ. Thành ra hồi xưa Nga trên phương diện kinh tế, trên phương diện nhất là vũ khí là một anh đàn anh. Bây giờ nếu mà Nga tùy thuộc Trung Quốc thì nó trở thành một cái sức mạnh cho Trung Quốc. Và Nga có thể hỗ trợ cho Trung Quốc về ở trên con đường một vòng đai, một con đường hay là ở Biển Đông, cái con đường lưỡi bò của Biển Đông. Và gần đây, ngay cả Nga về quân đội họ bị suy yếu đến mức họ phải tùy thuộc vào cái thứ mà không ai để ý đến về vũ khí của quân đội, đó là Bắc Hàn, mà họ phải tùy thuộc coi như là một anh chàng gọi là đối tác chiến lược về vũ khí quan trọng, vì vũ khí của Nga nó tiêu pha. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đó, là Nga và Trung Quốc đó, đường dài đó họ cần với nhau để chi họ đối đầu với nhau, tại vì thật sự kinh tế của Trung Quốc hiện tại đang gặp nhiều khó khăn, đang bị chế tài rất nhiều ở phương Tây, đang bị chế tài, thành ra họ cần có một cái lỗ hổng. Ví dụ như xe xe điện, xe xăng của họ, nhất là xe điện, đã bị Hoa Kỳ ra sắc luật của Tổng thống là tập thuế quan 100% trên xe điện. Và xe điện họ tràn ngập bên Âu Châu, thì bây giờ Âu Châu đã sau khi nghiên cứu thấy rằng đây là một cái sự gọi là trợ giúp của chính phủ của Trung Quốc về xe điện để tràn ngập thị trường, thì họ sắp sửa đập thuế quan bao nhiêu chúng ta chưa biết. Cho nên thị trường xe của Trung Quốc đang gọi là cái khả năng sản xuất xe của Trung Quốc đang tràn ngập thị trường của Nga. Rồi những cái hệ thống mà trong cả 10 năm nay đó là Trung Quốc cứ đầu tư, có thị trường hay không họ không kể, vì trong mấy chục năm qua họ thành công khi họ cứ đầu tư trước thị trường, cuối cùng thị trường cũng tiêu thụ hết. Nhưng mà bây giờ khung cảnh khác rồi, hiện tại là cái gọi là cái sự quá tải về cái khả năng overcapacity, có nghĩa là cái khả năng sản xuất họ nhiều hơn là thị trường thu hợp, thì Nga là một cái chỗ để họ đổ hàng hóa vào. Trong khi đó những quốc gia bên bên Âu Châu thì cái tiêu thụ nó bớt, bên Hoa Kỳ cũng bớt, và hệ thống thuế quan. Thành ra Trung hiện tại Trung Quốc họ cũng cần cái thị trường của Nga thôi.
Dạ vâng, tức là hai bên đều cần thị trường của nhau. Nhưng mà giáo sư cũng có nói là giữa phương Tây với lại là Nga thì Trung Quốc họ cần phương Tây nhiều hơn là họ cần Nga. Mà trong hoàn cảnh hiện giờ là kinh tế họ đang gặp rất nhiều khó khăn, mà lại là châu Âu và Mỹ lại càng đang gây sức ép với họ về vấn đề thuế quan, rồi đang gây sức ép với họ về vấn đề trừng phạt do liên quan với Nga. Vì trong hoàn cảnh nào đó nếu như bắt buộc phải lựa chọn giữa Nga và phương Tây thì liệu Trung Quốc có lựa chọn bỏ phương Tây, bỏ Nga để mà hài lòng phương Tây không ạ?
Đó là một cái giả thuyết mà tôi nghĩ rằng có thể có. Ví dụ như bây giờ Âu Châu, cái đây là ví dụ thôi nhé, đây là ví dụ như về Âu Châu và Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi bỏ hết thuế quan, chúng tôi bỏ hết, chúng tôi tương tác với Trung Quốc giống như là thời xưa vậy đó, với một điều kiện duy nhất là Trung Quốc gọi là phong tỏa và không cho trợ giúp kinh tế của Nga để mà tiếp tục chiến tranh. Thì đây là một cái đề nghị mà có thể Đảng Cộng sản Trung Quốc hay là Tập Cận Bình họ nghiên cứu, và họ có thể rất là nghĩ rằng thuận lợi cho quốc gia họ. Đó là một cái điều có thể, là tại vì nếu mà tất cả đều trở về về xưa đó, không phong tỏa về chip, không phong tỏa về công nghệ cao, không thương chiến, có thể một giới hạn nào rất ít thôi, và cho họ cái mối kinh tế, vì hiện tại kinh tế của Trung Quốc đang bị ứ động rất nhiều. Thị trường bất động sản cả 3 năm rồi chưa giải quyết được. Quốc nợ của Trung Quốc là 300% GDP, hệ thống trái phiếu họ cũng bị lũng đoạn rồi. Chưa kể đến là những cái kỹ nghệ họ bị phong tỏa về chất bán dẫn hay trí tuệ thông minh, nó làm ngừng trệ lại. Nhưng mà cái đây là một cái ví dụ mà khó có thể xảy ra, là tại vì hiện tại thế giới này, tự do bên Hoa Kỳ, ông Châu không thể nào tin tưởng Trung Quốc như họ đã tin tưởng 30-40 năm về trước. Đó là một quốc gia thân thiện và chỉ lo làm ăn mà thôi, không có mục đích gọi là bành trướng ở Trung Đông, ở Biển Đông, không có một cái vị trí mà hung hăng bằng cách là đi song song với một quốc gia khát máu, khát chiến của Nga xâm chiếm quốc gia người ta, giết cả trăm ngàn người mà họ vậy vẫn không lên án. Thành ra một cái chuyện mà gọi là biểu thế giới tự do bỏ qua thì sao, nhưng mà nếu mà có cái sự lựa chọn, tôi nghĩ họ sẽ lựa chọn bên Tây hơn là bên Nga thôi.
Dạ vâng, thì nếu mà Trung Quốc trong hoàn cảnh gọi là rất là khó khăn như vậy, khi mà sự lựa chọn giữa vấn đề kinh tế hay là giữa vấn đề gọi là chính trị, thì họ nhiều khả năng sẽ chọn châu Âu và phương Tây hơn, đúng không ạ? Thưa giáo sư, đó thì theo tôi được biết đó, thì sau khi mà cuộc chiến Ukraine xảy ra thì phương Tây gần như là cắt đứt giao thương với Nga, mà bản thân Nga trước đó họ dựa rất là nhiều về cái mặt hàng hóa của phương Tây, từ các sản phẩm công nghệ cao, từ điện thoại, xe hơi, rồi cho tất cả, rồi dầu khí, tất cả. Bây giờ những sản phẩm đó khi mà phương Tây không còn bán cho Nga nữa, thì liệu Trung Quốc có đáp ứng đầy đủ tất cả mọi mặt hàng tiêu dùng mà người dân Nga cần hàng ngày không ạ?
Vâng, cách đây một vài tháng thôi chứ không cần đi xa hơn, thì gần như một hàng hóa nào mà bị cấm vận ở bên Âu Châu hay bên Mỹ đó, bên Nga, người dân họ mua được hết. Có cái là họ mua giá mắc mà thôi, vì họ cũng mua qua chợ đen, họ mua qua những quốc gia khác, mà trong đó có những quốc gia bên Á Châu mà nhất là Trung Quốc. Hàng hóa nào họ cũng mua được cả, và chỉ mắc mà thôi. Nhưng mà gần đây với cái sắc lệnh tổng thống mới gây đó, là cái điều này mà tôi đã nói 6 tháng rồi, tôi nói không thể để một cái lỗ hổng mà những hàng hóa gọi là dual purpose, gọi là good á, là những hàng hóa nào có thể dùng vừa dân sự vừa quân sự mà bán cho Nga để họ dùng vào vũ khí chiến tranh. Thì bây giờ sắc lệnh tổng thống đã ra rồi và đã có hữu hiệu rất là rõ ràng, là cái mức nhập cản những hàng hóa, ngay cả những ngân hàng Trung Quốc mà gọi là tài trợ hay là cho phép giao thương để xuất cảng hàng hóa này, họ ngừng lại, họ không cho. Chúng ta nhớ rằng hiện tại sở dĩ Nga còn buôn bán được với những quốc gia khác là nhờ cái hệ thống chuyển ngân của Trung Quốc và của Nga. Và hệ thống chuyển ngân và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc là điểm chính, vì đồng Nga, đồng rúp không có tin tưởng được. Thành ra những ngân hàng đó vẫn giao thương, nhưng mà gần đây phát lệnh những ngân hàng đó đã phong tỏa rồi, họ nói họ không có thể nào mà có thể lấy một cái hiệu quả là có thể bị chế tài về hệ thống luật mới. Có nghĩa là những hệ thống ngân hàng hay là hệ thống tài chính nào mà cho phép là giúp đỡ cho Nga gọi lèo lái để tránh cái chế tài hay là phong tỏa về kinh tế đó, có thể cũng sẽ bị chế tài. Thành ra hiện tại ngay cả những cái ngân hàng chính của Trung Quốc là ngân hàng AIIB đó, là cái ngân hàng mà để tài trợ cho một vòng đai, một con đường đó, và cái ngân hàng mà New Development Bank đó, là cái ngân hàng mà Trung Quốc dẫn đầu mà trong đó có 20% sở chủ hữu của Nga đó, trong cái chương trình BRIC đó, cái hệ thống của 5 quốc gia mà sẽ bây giờ được 14 quốc gia để mà hạ bệ cái đồng đô la. Hai ngân hàng này là chính là của Trung Quốc và Nga, mà họ đã phong tỏa tài sản của Nga vì họ không thể nói rằng một hệ thống ngân hàng mà có thể bị phong tỏa phương Tây. Thành ra cái hệ thống ngân hàng là cái mạch máu, mà chặn đi cái mạch máu đó thì máu không lưu thông, thì những cái gọi là những cái tiếp vận nó không đi đến được, và buôn bán nó bị ảnh hưởng là như vậy thôi.
Dạ vâng. Khán giả tên là Lê Vis đó có chia sẻ là có Trung Quốc bỏ Nga đó, thì tôi nghĩ là không, bởi vì tham vọng của Trung Quốc là muốn thâu tóm luôn cả Nga. Cảm ơn sự chia sẻ ý kiến của khán giả Lê Vít ạ. Thưa giáo sư đó thì như giáo sư chúng ta đã biết đó, thì khi mà dưới các lệnh cấm vận của Mỹ và phương Tây đó, thì khi mà Nga không còn có thể giao dịch bằng đồng đô la nữa, vậy thì cái vai trò và cái vị thế của cái đồng nhân dân tệ trong cái nền kinh tế Nga hiện nay như thế nào ạ? Trong cái dự trữ ngoại hối hiện nay của Nga như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại đó thì tiền lãi của Nga đó vẫn giữ cao 12%. Là tại sao họ giữ cao? Tại thứ nhất á, là họ muốn cho người dân không có gọi là có hệ thống ngân hàng chạy, người ta rút tiền ra. Cái thứ nhì nữa là hàng hóa họ nhập cảng những quốc gia khác nó làm cho lạm phát cao, họ phải giữ tiền lãi cao. Thành ra cái hệ thống của đồng nhân dân tệ á, nó giữ vững vì tương tác với quốc gia ngoài á, họ dùng rúp và họ dùng nhân dân tệ, cho nên nó giữ vững là nhờ cái sự tương tác đó. Và qua hệ thống chuyển ngân của Trung Quốc và ngay cả Nga cũng có hệ thống chuyển ngân nữa, và cái hệ thống nó khá vững chãi hiện tại. Mà kinh tế của Nga GDP vẫn còn gia tăng chứ không phải là không gia tăng, vẫn gia tăng 3%, gia tăng cao hơn bên Âu Châu, và tại vì sự cái tương tác của đối với Trung Quốc trong quá khứ, và kinh tế của Nga chuyển vào kinh tế quốc phòng. Có nghĩa là gì? Chúng ta nên hiểu GDP là gì, là mức sản xuất hay là cái năng suất sản xuất của nền kinh tế, mà năng suất sản xuất của kinh tế đó, có con số đó nó rất là có thể bị hiểu lầm. Khi người ta nói GDP gia tăng, người ta có nghĩ là luôn luôn tốt, không nhất thiết như vậy. GDP gia tăng trong thời gian thời bình đó, để mà sản xuất hàng hóa tiêu dùng là tốt, là tại nó đưa đến cái mức sống của người dân. Còn bây giờ GDP của Nga gia tăng để sản xuất chiến xa xe tăng này nọ thì tạo công ăn việc làm, nhưng mà nó làm gọi là tiêu hao ngân sách quốc gia và cuối cùng sẽ đưa quốc gia vào quốc nợ. Nhưng mà Nga được có một cái may mắn đó, là một quốc gia tài nguyên quá nhiều, một cái quốc gia như là nằm trên đống vàng, mà thật vàng thật chứ không phải là vàng giả nữa, rồi nằm ở trên một cái dự trữ về dầu hỏa đứng thứ 8 thế giới, nằm trên một cái dự trữ về dầu khí đứng thứ nhất thế giới, nằm trên cái dự khí về than đá dự trữ thế giới đứng thứ nhì thế giới. Thành ra cái gọi là cái dự trữ về gọi là thiên nhiên của trời cho đó, Nga có một khó mà có gọi là cạn kiệt tiền của họ lắm, vì vì đó là một cái chuyện mà trời đất cho họ thôi anh.
Dạ vâng, tức là có nhiều tài nguyên nhưng vấn đề là có ai chịu mua hay không đúng không ạ?
Đúng
Khi
rồi.
đã có nhiều tài sản như vậy mà bây giờ phương Tây không thèm mua thì anh cũng chới với. Bây giờ anh chỉ phải cầu cạnh một người khác là anh Trung Quốc phải mua giùm, mà nếu mà anh Trung Quốc không mua nữa thì nước Nga cũng không còn đường nào mà có thể mà vẫy vùng được nữa. Nhưng thưa giáo sư, một khi mà Nga bỏ đồng đô la và bỏ đồng euro để mà giao dịch bằng đồng nhân dân tệ và cảm thấy và họ họ cái đồng nhân dân tệ họ chiếm tỷ trọng lớn trong cái dự trữ ngoại hối của họ thì nó gây ra hiểm họa như thế nào đối với nước Nga thưa giáo sư?
Vâng, đây là một chuyện duy nhất mà họ có thể làm thôi. Tại tại vì bị phong tỏa rồi thì bây giờ giao thương thì Nga là chúng ta phải nhìn kinh tế của Nga là xuất siêu cái gì? Là thứ nhất á, là dầu khí, dầu hỏa, than đá, vàng. Thì họ vẫn xuất siêu trong cái nhóm BRICS của họ, là trong cái khối năm quốc gia mà họ muốn hạ bệ đồng đô la đó để phi đô la hóa đó. Thì bây giờ cái khối này nó đã gia tăng rồi, có 14 quốc gia nữa, có những quốc gia Trung Đông, những quốc gia khác. Và nó mạnh trướng lắm vì họ không muốn bị ảnh hưởng chi phối bởi đồng đô la của Mỹ. Thì họ chi phối với nhau, họ giao dịch với nhau, họ muốn tạo nên một cái đồng đô la mới của BRICS. Không phải đồng đô la mà một đồng mới của BRICS, không thành công, 15 năm nay không thành công. Thì cách họ làm, họ nói là bây giờ chúng ta tương tác với nhau bằng tiền của quốc gia. Ví dụ như Trung Quốc mua bán với Ấn, thì Ấn dùng tiền Ấn, Trung Quốc dùng nhân dân tệ. Trung Ấn buôn bán với Nga thì Nga dùng tiền rúp và nhân dân tệ, nó như vậy đó. Thì nó là một cái hệ thống, nó làm bớt đi cái ảnh hưởng của đồng đô la, rõ ràng như vậy. Và ngay cả họ mua dầu dầu khí dầu hỏa của OPEC họ cũng dùng nhân dân tệ. Thật sự ra cái đồng nhân dân tệ khá vững chãi, người ta tùy thuộc nhiều, và Nga họ dùng cái đó cũng rất nhiều thôi.
Dạ vâng, vậy thì trong thời gian trước mắt thì Nga vẫn có thể dựa vào cái đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để mà giao thương, để mà hóa giải được những cái sự là phong tỏa về các đồng ngoại tệ khác như là đô la hay là đồng euro. Thưa giáo sư đó, vậy thì trong bối cảnh mà nãy giờ chúng ta phân tích đó thì Nga họ phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc như vậy đó, đến mức trở thành chư hầu. Vậy thì liệu Trung Quốc hiện giờ có kiểm soát được Nga hay không? Giả sử như nếu mà Trung Quốc có lợi dụng cái vấn đề có ảnh hưởng ở Nga đến mức mà Trung Quốc nói cái gì Nga phải nghe theo phải không ạ?
chưa đến cái lúc đó, nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái câu mà Việt Nam mình nói có thật mới vực được đạo đó. Thì bây giờ thật sự là Trung Quốc là cái miếng ăn của Nga, đó là cái miếng ăn của Nga, và họ cái người dân Nga đó mà nhìn vào kỹ nghệ của Nga, ngoại trừ dầu khí, dầu quả, than đá, vàng đó, thì họ họ xuất cảng gần như 50% ngân sách quốc gia là từ những cái thiên nhiên đó. Rồi vũ khí chiến tranh của họ hồi xưa là những vũ khí gọi là tân tiến nhất, mà coi như là một vũ khí của đàn anh để bảo vệ, thì bây giờ họ lại tùy thuộc vào Trung Quốc và Bắc Hàn. Tại ra cái xuất cảng về vũ khí chiến tranh nó không còn nữa. Và về hàng hóa như xe cộ này nọ, đó, xe của Nga thì họ sản xuất rất nhiều, nhưng mà phụ tùng để chế xe đó là mua từ bên Âu Châu nhiều nhất, không phải Hoa Kỳ mà Âu Châu. Bây giờ bị phong tỏa là xe Nga bây giờ sản xuất cũng không bao nhiêu. Bây giờ xe Trung Quốc tràn ngập bên 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 bên, bên Nga. Rồi cái nghề khác đó, là ngoài là du lịch hay những cái khác đó, là nó không đáng kể. Thành ra đó là cái tình trạng của Nga, nó tùy thuộc vào như vậy, và họ vẫn có tương tác với một cái khối năm quốc gia của họ. Đó là một cái khối mà chúng ta ít ai nhắc đến, nó gọi là EEU, nó gọi là Russia Eurasian Economic Union. Đó là một cái khối năm quốc gia, trong đó có Armenia, Belarus, đó là lý do tại sao Belarus đi sát với Nga, và Kazakhstan và Nga. Đó là năm quốc gia đó, họ tương tác, họ muốn tạo một cái khối nhỏ mà những cái khối mà hồi xưa bị trong cái vòng ảnh hưởng của Soviet Union đó, của Liên Xô đó, thì năm cái khối quốc gia này đó thật sự bây giờ đã suy yếu. Vì tại sao? Là cái con đường một vòng rai của một con đường của Trung Quốc nó bành trướng, và nó càng bành trướng đó, thì nó lôi kéo cái khối quốc gia này của Nga muốn ảnh hưởng nó càng ngày càng nhiều nữa. Thành ra đây là cái con đường mà Trung Quốc thật sự ra họ cần dầu khí, dầu quả, họ cần cái ảnh hưởng về vũ khí, hay là cái trợ giúp về chiến lược, hay là tiếng nói trong cái con đường một vòng đai con đường của họ. Họ cần Nga giúp họ để không phải cô lập quá trong cái gọi là cái Biển Đông, ở bên Biển Đông. Về quân sự của Nga hiện tại, mặc dầu đang lâm vào sùng gọi là một cái vũng sùng lầy ở bên bên Ukraine, nhưng mà chiến tranh kinh tế và hay là nhất là vũ khí chiến tranh của họ không thể coi thường được, mà Trung Quốc họ đang cần. Thành ra Nga đang trên đường trở thành một chư hầu, nhưng mà chưa là chư hầu anh, họ vẫn có cái tiếng nói gần như là 1713 hay là 1614, có nghĩa rằng nó Trung Quốc là đàn anh nhưng mà chưa là chư hầu thôi.
Dạ vâng, Trung Quốc vẫn là nắm cái thế mạnh hơn, nhưng mà chưa đến mức như giáo sư nói là Trung Quốc có thể hoàn toàn ra lệnh cho Nga, muốn làm Nga phải theo lệnh Trung Quốc, đúng không ạ? Dạ thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư cũng có lặp lại cái ý kiến của giáo sư, là như giáo sư nói từng nói trước đây đó, là cái lệnh cấm vận của Mỹ và phương Tây đối với Nga đó thì không có toàn diện, tức là cấm một đằng, bóp một đằng nhưng mà hở một đằng. Thành ra khi mà bị bóp một chỗ nhưng mà vẫn hở ở chỗ Nga, Trung Quốc và Ấn Độ, cho nên là Nga vẫn có thể giao thương với Trung Quốc, với Ấn Độ, và thậm chí còn có thể là nhờ Nga và Trung Quốc và Ấn Độ tuồn hàng của Mỹ và châu Âu vào cho Nga, những cái thứ mà Nga cần, những cái hàng hóa lưỡng dụng mà Nga cần. Vậy thì mới đây đó thì Mỹ mới ra những cái đạo luật trừng phạt là thứ cấp đó, tức là không bị trừng phạt vào Nga nữa, mà trừng phạt vào tất cả những ai làm ăn với Nga đều bị trừng phạt luôn. Trong đó có những ngân hàng Trung Quốc như giáo sư hồi nãy có nói đó. Vậy thì theo giáo sư thì nhận thấy thì các lệnh trừng phạt này đã đủ chặt chẽ bít tất cả các lỗ hổng đối với Nga hay chưa ạ?
Vâng, nó cái lệnh trừng phạt mới đây đó là nó tăng thêm 500 cái lệnh trừng phạt, mà đã có 16.000 lệnh trừng phạt trước đó rồi. Trong vòng 20 năm đó, trong vòng 2 năm đó, đã có 16.000 lệnh trừng phạt rồi, bây giờ thêm 500 nữa, có ngày 16.500. Thì cái lệnh trừng phạt sau này như là giống như là mình có một cái ống nước rồi đó, mà nó vẫn còn rỉ nước được, nước nó vẫn chảy ra được, thì nó siết chặt lại. Nhưng mà cái khó đây đó là 500 cái lệnh trừng phạt mới này đó, trong đó có Âu Châu và Hoa Kỳ, mà nhất là Anh là dẫn đầu cái chiều hướng này đó, là nó thật sự nó rất là chặt chẽ, nhưng mà gọi là thực thi và gọi là kiểm soát là một vấn đề rất lớn. không có thể nào mà kiểm soát được. Cái hệ thống của Hoa Kỳ, của Âu Châu, của Anh đó, không thể nào mà kiểm soát hoàn toàn được. Ví dụ như sau khi nghiên cứu 2 năm rồi, họ đã biết được trên 500 công ty và cả 100 những gọi là tỷ phú đã vi phạm lệnh cấm vận bằng cách đó, là họ bán đi theo gọi là hệ thống chợ đen. Ví dụ nói năm nay, ví dụ nếu có cái luật không cho tôi anh buôn bán với anh, là hai người không cho phép buôn bán với nhau, nhưng mà bây giờ đó tôi buôn bán với người bạn bên Ấn Độ, người bạn bên Ấn Độ bán buôn bán với người bạn bên Âu Châu, Âu Châu và bán về Việt Nam, Việt Nam bán vào Nga, rồi bán rồi một người đó bán vào một công ty, cái giỏ thôi nằm ở Bahamas, Cayman Island, một cái gọi là cái shell company thôi, rồi người đó buôn bán anh. Mà cái con đường đó là con đường vạch rõ để làm như vậy, làm sao mà kiểm soát được? Nhưng mà họ đã điều tra hệ thống gọi là thanh tra của Bộ Thương mại và Bộ 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 Thương mại và Bộ Tài chánh của Hoa Kỳ đã tìm ra, đi cộng tác với lại hệ thống của khối Âu Châu và của Anh, đã tìm ra được 500 công ty đó và 100 nhân dân đó, là họ đã bị lệnh trừng phạt. Nhưng mà cái vấn đề đây, cả 2 năm trời nghiên cứu mới tìm ra được cái mục đích đó, rồi bây giờ tìm mấy người đó rồi, phạt rồi, rồi mấy người khác nổi lên là tìm tìm kịp hay không? Đó là cái khó khăn như vậy. Hệ thống chợ đen nó vẫn xảy ra thôi.
Dạ vâng, ở đây khán giả tên là Flowerson Ba Hoa đó có đặt vấn đề mà làm sao mà Nga có thể sụp đổ được khi mà chống Nga, cấm hàng hóa của Nga, nhưng cả thế giới mua dầu khí của Nga thì chỉ là cấm cho vui thôi. Thì giáo sư có đồng ý với nhận định này không?
Không 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 nhận định được, là không có đồng ý là không phải cấm cho vui hay không, bằng cớ rằng kinh tế của Nga nếu mà họ không chuyển vào vũ khí quốc phòng là họ suy sụp, và nếu mà thật sự Trung Quốc không có vận chuyển hàng hóa hay dầu khí dầu hỏa của Nga thì Nga suy sụp. Và hiện tại những công ty sản xuất dầu khí dầu hỏa của Nga là đang bị lỗ cả 9-10 tỷ đô la, mặc dầu họ đã bán gần như 90% cái lượng hồi xưa họ bán Âu Châu, có nghĩa là gần như tối đa rồi. Hồi xưa là họ bán tối đa, bây giờ gần như tối đa rồi, mà vẫn lỗ, lỗ tiên lực liên tục họ lỗ, là tại vì cái mức sản xuất của họ cao, cao. Cái thứ nhất này nữa, cái công nghệ của Nga đó, từ công nghệ xe, chạy thức xe, xe của Nga họ sản xuất cũng nhiều lắm, họ bán cho những thứ bên Đông Âu đó, cho nên cho đến hàng không, dân sự hay là hệ thống tiêu dùng của họ đó, là họ dùng những cái dụng cụ linh tinh, những cái chip từ bên Âu Châu, bây giờ thì họ mua qua từ Trung Quốc. Thành ra cái lệnh cấm vận này đó là nó hữu hiệu rõ ràng, không phải cấm như chơi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ đây là một quốc gia, cái nền GDP đứng thứ 11 thế giới, làm đánh gục một anh khổng lồ nền GDP đứng 11 thế giới, không phải một số một chiều, mà trong đó lại có anh khổng lồ đứng GDP thứ nhì thế giới trợ giúp sau lưng, là đó là cái rắc rối thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó thì chúng ta đã biết là bây giờ nói về phía Nga đó, giữa giao thương với lại phương Tây và giao thương với Trung Quốc đó, thì bây giờ trước cuộc chiến Ukraine thì Nga giao thương rất nhiều với phương Tây, nhưng mà sau cuộc chiến Ukraine bắt khởi sự đó thì bây giờ Nga lại chuyển sang giao thương rất nhiều với Trung Quốc. Vậy thì thưa giáo sư, liệu hàng hóa của Trung Quốc có thay thế được cho hàng hóa của phương Tây đối với Nga hay không, mà và nếu mà về lợi ích kinh tế đó, thì Nga qua giao thương với bên nào thì sẽ giúp ích cho nền kinh tế Nga nhiều hơn giao thương với phương Tây hay là giao thương với Trung Quốc, thưa giáo sư?
Vâng, trước khi trả lời câu hỏi của anh, tôi xin đưa một cái nhìn nữa là cái điều trớ trêu cho Putin á, là ông muốn gây lại cái sức mạnh gọi là gần như trở thành một cái thời gọi là Liên Xô Xô Viết á, là những quốc gia mà hồi xưa là bị Nga xâm chiếm và bao gồm vào hệ thống cộng sản của Xô Viết Union á, là Liên Xô Xô Viết á, thì bằng cách là họ muốn muốn tấn chiếm Ukraine và từ từ họ tấn chiếm những quốc gia khác á, mà họ nghĩ rằng đó họ sẽ chiếm Ukraine trong vòng 2 tháng rồi thế giới cũng sẽ làm ngơ giống như thời lúc mà họ chiếm Crimea vậy. Nhưng mà trớ trêu thay đó, sau 2 năm rồi chẳng những kinh tế của Nga suy sụp mà họ bị cô lập quá trên thế giới, tổng thống Putin bị tòa án quốc tế cho là một người phạm pháp và có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Đó là lý do mà ông không dám đi đâu hết, chỉ trì đi qua Trung Quốc hay là Việt Nam, những quốc gia như vậy. Đó là rồi kinh tế bị suy sụp, rồi gần như trên 1 triệu người gọi là dân dân, gọi là có trẻ và nhân tài đã rời khỏi Nga, và hàng ngàn tỷ đô la đã chạy ra khỏi Nga. Và hệ thống kinh tế của Nga bây giờ, thay vì một đàn anh của Trung Quốc, trở thành một chư hầu của Trung Quốc. Rồi chưa kể đến, chẳng những ngoại trừ là chiếm lấy 4 thành phố tạm thời mà Nga, Ukraine cương quyết lấy lại đó, họ không muốn Ukraine trở thành một cái đe dọa bằng cách gia tăng NATO, thì ngược lại là hai cái quốc gia mà gọi là sát biên giới mà với khả năng quân sự rất mạnh, tài chính rất mạnh, đó là Phần Lan và Thụy Điển. Hai quốc gia này đã gia nhập NATO. Thành ra họ lo ngại là Ukraine gia nhập NATO mà Ukraine không bao giờ là một cái đe dọa của Nga cả, thì họ tiến chiếm. Ngược lại, cái phần trả đũa thì hai quốc gia mà khổng lồ ngay biên giới đó là Phần Lan, Finland và lại gia nhập NATO. Thành ra tất cả những gì Putin muốn đi ngược lại, và đi ngược gọi là rất là tệ hại. Về hàng hóa của Trung Quốc đó, trong quá khứ đã thay thế được hàng hóa của phương Tây bằng cách là họ nhập cảng với giá cao, nhưng mà đó là nó đã tạo ra nạn lạm phát. Và hiện tại đó thì với cái luật chế tài mới này, rất nhiều công ty buôn bán mà hồi xưa họ gọi là len lẹo đó, và hệ thống ngân hàng cũng vậy, bây giờ họ đã thấy rõ cái sự gọi là giảm đi hàng hóa chạy vào Nga trên lên 30% thôi, mà cái sắc luật của tổng thống mới ban ra đây có mấy tuần thôi ta.
Dạ vâng, vậy thì cảm ơn giáo sư đã chia sẻ thêm một cái nhận định về cái vấn đề này ạ. Nhưng mà về trở lại câu hỏi của tôi đó, thưa giáo sư, thì giữa cái giao thương, giữa cái việc mà Nga chơi với Trung Quốc và Nga chơi với châu Âu đó, thì việc giao thương với bên nào sẽ có lợi hơn cho nền kinh tế của Nga, hay là mua những cái sản phẩm của Trung Quốc và mua những cái sản phẩm công nghệ cao, kỹ thuật và đầu tư của châu Âu và phương Tây đó, thì bên nào giúp ích cho nền kinh tế Nga hơn vào lúc này, thưa giáo sư?
Vâng, lúc này thì thật sự là chỉ có một con đường duy nhất là Trung Quốc mà thôi. Nhưng mà nói về cái lợi ích á, thì chính Tổng thống Putin là cách đây khoảng 10 năm đó, ông nói rằng đó là gọi là cái dân tộc tính và cái hệ thống của kinh tế của Nga, nó gọi là nó đi sâu, rất sâu vào cái dân tộc tính và kinh tế của Âu Châu. Có nghĩa rằng những hàng hóa, hệ thống gọi là chuỗi cung hay là nọ đó, nó nói rằng cái người dân của Nga gần như suy nghĩ giống như Âu Châu. Mà ngay cả đúng cái thời gian đó, cả 10 năm về trước đó, Putin đã tuyên bố rằng muốn gia nhập NATO để trở thành một phần tử của NATO. Nó đi sát như vậy đó, vì họ thấy rõ cái lợi ích là giao thương với Âu Châu, và bây giờ đó thì chẳng đặng đừng là phải đi với Trung Quốc. Mà những cái đầu tư, chúng ta đã nhớ rằng hiện tại mặc dầu Trung Quốc giao thương với Nga nhiều, nhưng mà thật sự họ không có đầu tư. Cái khác biệt giao thương là sao? Là buôn bán, anh mua, tôi bán, anh mua, tôi bán. Nhưng mà không phải đó là cái điều Nga muốn. Họ muốn rằng Trung Quốc đầu tư thẳng vào Trung Quốc. Để chi? Để tối tân hóa những cái kỹ nghệ mà họ rất là gọi là gần như là lạc hậu. Trung Quốc không có làm như vậy. Trung Quốc đầu tư khoảng 150 tỷ đô la, nhưng mà đó không đâu vào đâu cả. Là chi? Họ đầu tư vào những hệ thống infrastructure chi? Để họ có thể mua dầu khí, dầu hỏa một cách dễ dàng, vì nó lạc hậu quá. Không có thể mà chuyển dẫn để dầu khí, dầu hỏa. Còn đầu tư mà Âu Châu đã đầu tư vào công nghệ để sản xuất hàng hóa thì đã rút ra rồi, và nó bế tắc rồi. Thành ra không có thể so sánh được cái đầu tư thay vì buôn bán thôi. Thì Âu Châu là một cái xứ mà Nga có thể tùy thuộc để mà tân tiến hóa kỹ nghệ hay là đầu tư, công ty đó Trung Quốc chỉ mua bán mà thôi.
Dạ vâng, vậy thì khi mà Nga là bắt đầu cuộc xâm chiếm Ukraine thì dẫn đến rất nhiều hậu quả đúng không ạ? Bây giờ Nga phải từ bỏ một cái đối tác mà có lợi cho họ rất là nhiều là châu Âu, mà phải chơi với anh Trung Quốc là mang tiếng là giúp nhưng mà lợi dụng họ nhiều hơn là phương Tây. Vậy thì thưa giáo sư đó, chúng ta biết là khi ông Tổng thống Nga Putin đó, ông lên nắm nhiệm kỳ thứ 5 cách đây ở hồi đầu tháng 5 đó, thì ông có hứa là mục tiêu của ông là đưa nền kinh tế Nga trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới. Vậy thì trong bối cảnh nền kinh tế Nga hiện nay và trong bối cảnh bị phương Tây cắt đứt như vậy mà chỉ chơi với Trung Quốc được thôi đó, thì liệu ông nghĩ là trong tương lai nước Nga có trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới hay không mà với sự giúp đỡ của Trung Quốc ạ?
Vâng, đó là một câu nói mà nó gần như là một vọng tưởng hay là một giấc mơ của Putin mà có thể kiếp sau mới có thể thành hiệu quả được, là tại vì kinh tế bây giờ đang đứng thứ 11, trước chiến tranh đứng thứ 11, bây giờ cũng thứ 11, nhưng mà đồng thời kinh tế khác mặc dầu đứng thứ 11 đó là kinh tế nền chiến tranh. Chúng ta nhìn nhiều quốc gia đó, như là Anh Quốc hồi xưa đó, là một quốc gia cường mạnh đứng nhất thế giới, trước đệ nhất đệ nhị thế chiến, sau đệ nhị thế chiến đó, mà cái nền kinh tế chuyển vào kinh tế chiến tranh là thiếu nợ rất nhiều, cho nên bị gần như là khánh tận. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ trỗi lên. Thì Trung Nga hiện tại GDP gia tăng, Putin cứ tuyên bố rằng GDP của Nga bây giờ vẫn vững mạnh, mà thật sự GDP vẫn là tại họ sản xuất. Cách họ tính GDP bằng cách là sản xuất dịch vụ như thế nào thì là GDP gia tăng, mà gia tăng mà người đời sống người dân không có, là toàn là lấy nhiên liệu của thiên nhiên nước đó. Mà Nga như là một quốc gia mà không có nhiên liệu, giống như là Nhật Bản là một cái đảo quốc, hay là Anh Quốc là một cái đảo quốc không có nhiên liệu, thì cái kinh tế mà chuyển qua chiến tranh là sẽ khánh tận vì cái nợ rất nhiều. Thành ra cái một nền kinh tế mà trước đó là chỉ buôn bán theo kinh tế thị trường, chúng ta nên nhớ rằng Nga đã từ bỏ hệ thống độc đảng, họ vẫn độc đảng nhưng mà họ theo kinh tế thị trường, một cách gọi là kinh tế thị trường bóc lột, có nghĩa rằng oligarch là những người ngàn tỷ đô la là gọi là thân tín của Tổng thống Putin, để chi? Đó là kinh tế thị trường bóc lột của Nga. Nhưng mà họ bành trướng vì họ giao thương với Âu Châu. Bây giờ họ không giao thương, lúc đó họ đã đứng thứ 11 thế giới, làm sao mà từ 11 lên thứ 4? Đó là một câu nói hoàn toàn vô căn cứ và khoảng khoa học thôi.
Dạ vâng, tức là họ chỉ tuyên truyền để mà làm là để mà lấy lòng người dân cử tri Nga thôi mà không có cơ sở gì cả. Vâng, thưa giáo sư đó, ở đây khán giả tên là Thanh Tú Nguyễn đặt vấn đề mà tôi cũng thấy cũng rất là lý thú, đó là nếu doanh nghiệp Việt Nam mua bán giao thương với doanh nghiệp Nga thì có bị chế tài không? Thưa giáo sư, chúng ta đã biết là Việt Nam là một trong những nước là vẫn duy trì quan hệ rất là chặt chẽ với Nga, bằng chứng là Tổng thống Putin như giáo sư nói là chỉ thăm được một nước thôi là Trung Quốc, là Triều Tiên và Việt Nam, và trong khi đó thì Việt Nam cũng là có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ và cũng rất là cần quan hệ làm ăn buôn bán với Mỹ, và bây giờ là Mỹ lại trừng phạt Nga, lại trừng phạt luôn có những ai làm ăn với Nga. Vậy thì liệu Việt Nam có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt không nếu mà làm ăn với Nga?
Vâng, quốc gia nào, cá nhân nào, công ty nào với cái sắc lệnh tổng thống mới là nếu mà giúp lèo lái để mà đi tránh cái cấm vận của Hoa Kỳ và Âu Châu là có thể bị trừng phạt cả. Hiện nay Việt Nam không có một cái dấu hiệu gì cho thấy đang trong cái tình trạng nguy hiểm đó hay là cái hiểm họa đó, nhưng mà phải cẩn thận là tại vì cái luật sắc lệnh tổng thống mới này họ siết chặt rất nhiều, họ có cái khả năng theo dõi, không thể bán cái đường mà đi vòng quanh thế giới để trở về Nga để giúp cho những vũ khí và những dụng cụ dân sự trở thành vũ khí quân sự. Còn nếu mà truyền thống mua gọi là hàng hóa, mua bán hàng hóa dân sự thì ngay cả Hoa Kỳ vẫn còn buôn bán với Nga, ngay cả Âu Châu vẫn còn buôn bán với Nga, dầu thô, dầu hỏa vẫn còn buôn bán với Nga, miễn làm sao cái giá đừng có trên 60 đô la thôi. Nhưng mà không có thể dùng cái đó để chuyển cái gọi là cái hàng hóa đi vào vũ khí quân sự, đó là cái điều cấm. Mà cấm đây không phải là chỉ là quốc gia hay là một cái tập đoàn, cái công ty đó hay cá nhân đó, mà cấm luôn cái hệ thống ngân hàng giúp chuyển ngân nữa, thành ra nó siết chặt nhiều thôi. Nên một cái điều mà nó thay đổi chiến trường đây đó là vì Nga trở thành gọi phụ thuộc Trung Quốc rất nhiều, và Việt Nam trong quá khứ đã tùy thuộc Nga để mua vũ khí của Nga để giữ cái cán cân về gọi là an ninh quốc phòng của Việt Nam, dùng vũ khí của Nga dùng để mà tương tác với Trung Quốc và bây giờ tương tác với Hoa Kỳ và có thể mua vũ khí Hoa Kỳ. Nhưng mà cái bàn cờ đây nó thay đổi á, là hai quốc gia mà mua vũ khí tùy thuộc vào Nga, đó là Ấn Độ mua cái hệ thống SAM S-400 đó, là vũ khí gọi là tên lửa rất tối tân của Nga đó, là Việt Nam thì mua tiềm thủy đỉnh của Nga hay là những vũ khí khác đó, là chúng ta nên nhớ rằng nếu mà có tranh chấp với Trung Quốc, Trung Quốc chỉ cần siết chặt cái hệ thống với Nga là Nga sẵn sàng bỏ rơi những quốc gia đó liền lập tức, vì Nga đang tùy thuộc vào cái miếng cơm của Trung Quốc rất nhiều thôi.
Dạ vâng, khán giả tên là Thao Thao Nguyễn có đặt vấn đề là Mỹ và châu Âu còn là chư hầu của Trung Quốc huống gì Nga. Ý tôi hiểu khán giả này muốn nói là châu Âu và Mỹ phụ thuộc nhiều vào những cái mặt hàng giá rẻ của Trung Quốc, hay là về pin xe điện, hay là tấm năng lượng mặt trời. Vậy thì liệu giáo sư nghĩ là Mỹ và Trung Quốc có phụ thuộc vào Mỹ và Nga, tôi xin lỗi, Mỹ và châu Âu có phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều như Nga phụ thuộc vào Trung Quốc hay không ạ?
Cái câu mà khán giả nói đó là một cái câu nó hoàn toàn nó gọi là vô căn cứ và không có khoa học và không có dẫn chứng gì hết. Chư hầu mình hiểu chư hầu là cái gì, hay là một cái vassal, cái danh từ mà tiếng Mỹ gọi là vassal state đó, là một quốc gia mặc dầu vẫn có cái địa vị vị trí về ngoại giao này nọ, nhưng mà trên phương diện về tài chính kinh tế và ngay cả quốc phòng là tùy thuộc quốc gia kia. Thì cái một cái chư hầu là cái vị trí đó. Chúng ta nên nhớ rằng Hoa Kỳ và Âu Châu sở dĩ lúc đầu họ rất ngần ngại để cấm vận là tại vì đã trên 30 năm trời họ tin tưởng vào Trung Quốc là một quốc gia thân thiện buôn bán, và họ chuyển chuỗi cung vào Trung Quốc để giúp người dân Trung Quốc trở thành giàu có, thân thiện, và có thể từ đó là một cái chuỗi cung họ tin tưởng hoàn toàn. Gọi là họ nghĩ rằng chọn mặt gửi vàng, mà họ nghĩ rằng Trung Quốc là một đối tác chọn mặt gửi vàng được. Bây giờ họ lật ngược ra, họ thấy không phải như vậy. Thành ra khi mà Hoa Kỳ, hệ thống chế tài của Hoa Kỳ đó mà áp dụng vào Nga đó, Trung Quốc họ rất ngại, họ rất sợ, mặc dầu họ đi lèn léo để họ bán những cái dụng cụ cả hai bên, nhưng mà họ không dám vi phạm luật chế tài của Hoa Kỳ và Âu Châu. Thành ra việc Hoa Kỳ thế giới, một không phải là Hoa Kỳ thế giới mà Âu Châu, mà trên 120 quốc gia vì đã tin tưởng Trung Quốc trong 30 năm, tùy thuộc tương tác với Trung Quốc, dĩ nhiên là Trung Quốc có cái ảnh hưởng kinh tế, nhưng mà cái sự ảnh hưởng đó nó càng ngày càng bớt dần đi. Thì trên phương diện kinh tế đó mà có giao thương với nhau, cả hai đều có lợi. Nhưng mà cái cán cân hiện tại vẫn giữ là bên Âu Châu và Hoa Kỳ giữ cái thượng phong, trong khi Trung Quốc là một cái hệ thống mà như tôi đã trình bày, kinh tế đang bị ế động rất nhiều, hệ thống bất động sản gọi là 3 năm rồi vẫn chưa giải quyết được, quốc nợ của Trung Quốc là trên 300% GDP của Trung Quốc, hệ thống ngân hàng New Development Bank mà Trung Quốc thành lập để mà hỗ trợ BRICS, trong đó Nga sở chủ hữu là 20%, là mục đích là phi đô la hóa để tạo một đồng tiền mới đó, để dùng có thể dùng nhân dân tệ hay tạo đồng mới. Thì ngân hàng này gần như khánh tận, phải đi vào hệ thống Wall Street để gây vốn. Thành ra Trung Quốc mặc dầu cái sức mạnh còn, đây là một anh khổng lồ, một anh có tiền nhiều, nhưng mà đang gặp khó khăn lắm. Không phải có vị thế thượng phong như hồi xưa vì thế giới tin tưởng Trung Quốc, chứ không phải vì Trung Quốc tự nhiên mà giỏi thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó, thì khán giả tên là Thanh Phong đó có đặt vấn đề bây giờ Mỹ và Nga đối đầu với nhau đó, nhưng có phải đây là cái cơ hội để Trung Quốc ở giữa, họ ngư ông đắc lợi để họ vươn lên thành số 1 hay không ạ?
Rõ ràng là Trung Quốc họ muốn làm như vậy, là tại vì thật sự tôi không trách Trung Quốc làm như vậy. Thật sự Trung Quốc người nào cũng vậy, lãnh đạo của quốc gia luôn lo cho người dân của mình và quốc gia của họ. Họ thấy cái cơ hội đây là có thể mua nhiên liệu rất rẻ từ Nga, biến Nga là một cái quốc gia với cái khả năng vũ khí nguyên tử khổng lồ, trở thành một quốc gia mà đi theo đường hướng của họ. Tại sao là họ không làm? Họ làm là đúng, là vì tôn chỉ quốc gia tốt cho họ. Còn ngư ông hưởng lợi là họ mua như vậy, nhưng mà chuyện gì đó mình cũng phải cẩn thận. Cái hình ảnh của Trung Quốc mà đi sát với Nga trong cái khung cảnh mà tất cả thế giới đều muốn gọi de-risking, có phải giảm đi trụ thuộc về tương tác với Trung Quốc phong tỏa, thì bây giờ thấy rằng anh Trung Quốc lại đi với, chung với một anh khác máu là Nga, thì họ nghĩ rằng Trung Quốc có phải là một cái mục tiêu mà những cái hãng đa quốc gia multinational có thể tiếp tục đầu tư được dài hay không. Ngày nào Nga có thể hỗ trợ Trung Quốc để tiến chiếm Đài Loan, để trở thành một cái sự bùng phát về kinh tế toàn, gọi là chiến tranh toàn cầu hay không. Thành ra con dao hai lưỡi thôi.
Ừ, dạ vâng, khán giả tên là Andrew Dow có đặt vấn đề là: vậy thưa giáo sư, sắp tới phương Tây cần làm gì để chặn Nga tiếp theo ạ? Hiện tại tình trạng Nga như thế nào về nhập khẩu? Nghe nói Nga đang tìm cách tiếp tục lách luật đúng không ạ?
Vâng, luật nào đưa ra cũng lách cả. Cái vấn đề khó như tôi đã trình bày đó là cái mạng chuỗi cung đó, nó gọi là nó rằng rịch và nó phức tạp, giống như là dưới nhà thì nó khó mà theo dõi cái ai bán cho ai lắm. Thật cái khó đây đó là mặc dầu cái hệ thống FBI của Hoa Kỳ, hệ thống gọi là hùng hộ về gọi là kiểm toán của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính của Hoa Kỳ và hệ thống kiểm toán của Anh Quốc và của khối EU, 8 quốc gia lớn nhất của khối EU đó, là họ siết chặt để họ theo dõi, để họ cái khó đây là họ phải siết chặt như năm, đừng có đưa thêm những cái đạo luật nữa, đưa thêm mà không thực thi thì cũng vô ích thôi. 500 đạo luật này đang siết chặt để chế tài những công ty cá nhân hay là quốc gia nào lèo lái tránh cái chế tài đó, bây giờ hãy thực thi để siết chặt nó thành công, thì đó là cái điều họ cần phải làm thôi.
Dạ vâng, khán giả Nguyễn Đình Tuấn, cảm ơn anh Tuấn đã tham gia tích cực vào chương trình đó, có đặt câu hỏi là Trung Quốc đang xây dựng trục tội ác mới với Nga, Iran, Bắc Hàn, Cuba, Venezuela, thì đây chỉ là một quan hệ về mặt chính trị, thì anh Tuấn có đặt câu hỏi là liệu các quốc gia này có thể liên kết với nhau về kinh tế hay không ạ? À? Thưa giáo sư là ngoài Trung Quốc ra thì những nước như là Cuba, Venezuela, Iran hay Bắc Hàn có thể có giá trị gì đối với Nga về mặt kinh tế không ạ? À?
Vâng, những quốc gia này đó thì họ luôn luôn là có cái chiều hướng theo đảng Cộng sản của Trung Quốc, thì đó là một cái liên minh mà hồi xưa tới giờ họ luôn luôn là đồng minh với nhau, cũng đó là một lý do tại sao Ấn luôn luôn là một đồng minh của Nga, mặc dầu thật sự ra nó cái liên hệ về kinh tế nó không bao nhiêu, chỉ trừ gần đây họ mua vũ khí thôi. Trên phương diện kinh tế, những cái khối này không có đáng kể, không đáng cả. Với một anh khổng lồ với nền GDP là 18.000 tỷ đô la, nhưng mà cái tiếng nói chính trị thì nó luôn luôn nó vẫn vậy. Hồi xưa giờ nó không thay đổi, bây giờ nó lại càng siết chặt hơn. Bắc Hàn tự nhiên trở thành một quốc gia người ta để ý nhiều khi mà Tổng thống Putin qua và tiếp đón, họ tiếp đón là Kim Jong Un hay là Kim Jong Un qua Nga tiếp đón như một thượng khách, mà đó là một quốc gia thật sự không đáng kể trên mọi phương diện, nhất là kinh tế thôi.
Dạ vâng, khán giả Trung Lê Văn có đặt vấn đề là sẽ có hỏi là câu hỏi là xin hỏi là máy bay C-19 919 của Trung Quốc đó, phụ tùng và kỹ thuật nó là 100% nội địa của Trung Quốc hay là phải nhập khẩu của phương Tây về lắp ráp ạ? Hay là nhập khẩu của Nga và phương Tây về lắp ráp, thưa giáo sư?
Vâng, tôi xin mời vị thính giả đó, cảm ơn đã hỏi câu hỏi. Chúng tôi đã làm một cái show rất là chi tiết về C-919, hình như có 2 show về Boeing. Quý vị vào YouTube đánh vào Khương Hữu Lộc hay là Vo Tiếng Việt thì chúng tôi, quý vị có thể tìm cái đề tài về C-919. Chúng tôi nói rất, có thể đó là hình như là tôi, cái show đó tôi làm chung với anh thì phải. Thì nói rất là chi tiết là trên 70-80% phụ tùng là mua từ ngoại quốc, mà chúng tôi liệt kê ra những cái như là máy phản lực, cái là hệ thống đáp, hệ thống gọi là radar, nó từng chút, bánh xe là mua từ đâu, chúng tôi có nói rất rõ thôi.
Dạ vâng, hồi nãy chúng ta khi nói về Mỹ, khi giáo sư trả lời câu hỏi là Mỹ có trừng phạt Việt Nam hay không đó, thì vì Việt Nam vẫn làm ăn buôn bán với Nga, thì khán giả Trường Sa đặt vấn đề là Mỹ và cả EU không bao giờ dám trừng phạt Việt Nam, thì sợ Việt Nam phản ứng gây bất lợi cho cả Mỹ và EU, thì giáo sư nghĩ như thế nào ạ?
Vâng, Việt Nam, quý vị nghĩ Việt Nam, kinh tế của Việt Nam đó là một cái nền kinh tế 400 tỷ đô la đang tùy thuộc vào Hoa Kỳ và Âu Châu, nhất là Hoa Kỳ, với nền kinh tế là 23.000 tỷ đô la với một nền kinh tế 400 tỷ đô la. Dĩ nhiên, Việt Nam có một vị thế chiến lược là Hoa Kỳ là một quốc gia luôn luôn xóa bỏ hận thù. Chúng ta thấy rõ đối với Đức, đối với Nhật, là vẻ gọi là không đội trời chung trong thế chiến, nhưng mà xóa hận thù trở thành một đồng minh. Bây giờ Hoa Kỳ coi Việt Nam là một đồng minh, tại sao? Là giữ một thêm một con cờ nữa để chiếu tướng Trung Quốc, một con cờ chứ không phải là nguyên bàn cờ, để chiếu tướng Trung Quốc. Thành ra nói rằng không dám trừng phạt Việt Nam là một câu nói nó hơi hơi quá đáng thôi.
Dạ vâng, mặc dù bây giờ chúng ta thấy là Mỹ và châu Âu họ rất là cần Việt Nam để mà cùng đối phó với Trung Quốc đó là, nhưng mà như giáo sư nói thì nếu mà Việt Nam mà đi quá thân thiết với Nga hoặc là có nỗ lực giúp cho Nga lách luật lách các lệnh cấm vận hay là hỗ trợ nỗ lực cuốn chiến tranh của Nga Ukraine thì chắc chắn đó là giới hạn mà Mỹ và châu Âu sẽ không thể tha thứ được. Vâng, thưa giáo sư đó, cũng khán giả Nguyễn Đình Tuấn, để tôi xin lỗi. Dạ vâng, dạ thưa, bây giờ thì chương trình cũng 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 đã gần sắp hết chương trình rồi, còn nhiều rất nhiều câu hỏi tôi muốn chuyển đến cho giáo sư trả lời quý vị khán giả, nhưng mà chương trình của chúng ta cũng đã gần hết thời lượng rồi đó. Thì hẹn gặp lại quý vị khán giả vào lần sau, cũng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu, trên các kênh Facebook và YouTube của VOA tiếng Việt. Và nếu quý vị cảm thấy chương trình này hấp dẫn và có ích, đem lại những kiến thức bổ ích cho quý vị và mọi người đó, thì xin quý vị hãy chia sẻ để cho mọi người cùng có thể xem được ạ. Một lần nữa chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã đến với chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại. Xin chào ạ.
Vâng, quý vị có thấy có cái chuông hay là đăng ký hay là subscribe thì quý vị nên làm để được báo những cái chương trình của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, của Đài Voa đến quý vị được ưu tiên biết trước hết. Và xin hẹn gặp lại quý vị cũng ngay giờ này tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.